tâm đàn lễ để chia lại bà thân tôn chân biến chi minh đàn tôn điện để thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư và thế tôn nhất tâm đàn lễ chánh pháp do phật thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiện lên thân thượng thế già tâm chứng nhớ tâm đành lệ chứ tâm đề từ thế tôn bậc nhiều hành trở hành như lý hành chân chân hành gồm bốn đôi tâm vì đáng nhớ về phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong
Thank you.
thân cao thượng hạ văn nghệ nghiệp giỏi khéo huấn luyện hồng tâm nói như lời chân chất là phúc lên cao thượng hiểu phần phần sinh thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp như nguyên là nguyên cuộc hành vi không đổi lòng là phúc lên cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi hơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương quá thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng thâm đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ thân như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bodhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tín thành kính đảnh lễ tri tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng giêng năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33 cuốn tụng tiếp theo. Sáu vô thường sẽ do đại đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hệ, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bodhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật bảo, nguyện cầu của Đức Pháp bảo, nguyện cầu của Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chí Thiên đã vân tập xin rỉ hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí Toàn Giác Đại Lực, Chí Độc Giác Đại Lực, Thinh Minh Giác Đại Lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 29 tháng Giêng năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh số 33 phúng tụng tiếp theo sáu pháp, sáu vô thượng. Sáu pháp này các tiền giả có sáu pháp được Thế Tôn tiên chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chứng đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho tiên tiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu vô thượng: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới vô thượng, hành vô thượng, ức niệm vô thượng. Này các hiện giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho tiên thiên và loài người. Chúng con kính tuân thỉnh sư. Con không biết, để con xem lại coi thượng tọa vào rung chưa. Dạ, chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Tác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Xin đại lễ chư công đức thiên đàng và các vị sư tỷ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều có một thói quen, đó là khi xài một món đồ gì hay là khi làm quyết định gì thì chúng ta đều nghĩ đến cái tốt nhất. Có nhiều khi họ nói rằng cái đó là điều tốt nhất, hậu cái đó là cái điều không thể hơn được nữa. Nhưng mà thật ra ở trong đời này, người ta nói là núi cao hơn núi, người cao hơn người. Khó có thể tìm một vật gì mà nó không có thứ tốt hơn. Như vậy, nó vẫn có những thứ ở một thời điểm nào đó, ở trong một quan điểm nào tương đối đó, thì nói là đúng là tối thượng, đúng là tốt nhất, đó là cao quý nhất. Ngày hôm nay chúng ta thử tìm hiểu về sáu pháp này, gọi là sáu pháp vô thượng. Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới vô thượng, hành vô thượng và ức niệm vô thượng. Và sáu vô thượng này mở cho chúng ta một cái cánh cửa mới, để nhìn thấy rằng có những thứ nếu mà chúng ta thật sự muốn hướng đến và nghĩ rằng đó là điều tốt nhất để mà chúng ta sẽ có, thì chính đây là những điều là tốt nhất. Mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại của đề tài này, về đề tài này qua bài giảng của Thượng tọa Từ Bi. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính cung kính thưa tọa Từ Bi, hoan hỷ bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Tham Thầy, giờ thì chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn đại chúng. Con thành kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, để đức minh hạnh, để đức uy tín, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arhang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadeyami Sukhato
Phakavata Thammo Thammang Nama Sāmi Sūpītupāno Phakavato Sāvaka Sāngkho Sāngkhang Nama Mi. Sư Phi Tử xin nhìn tình trạng của Ủy ban Dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quý nhà quê là của Tam Bảo Hằng gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và tu nữ cũng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học sáu các pháp vô thượng, gọi là sáu các pháp vô thượng, okay, hay là sáu điều cao thượng Anuttariya. Hay nếu như ở trong khu vực kinh thập thượng, tức là sáu pháp cần phải được thắng tri, tức là Apinya Dhamma. Thì sáu cái pháp cao thượng hay là sáu cái pháp gọi là Anuttariya. Anuttariya có nghĩa là cái gì mà nó cao tột, cái gì mà nó cao quý, cái gì mà nó tốt đẹp nhất, đó gọi là cái Anuttariya. Mà ở đây là chúng ta được nghe qua cái từ gọi là cao thượng, hay là từ gọi là vô thượng, từ gọi là từ vô thượng. Thì kính thưa quý vị, cái thấy vô thượng rồi cái nghe của vô thượng, cái lợi đắc của vô thượng, cái học giới của vô thượng, cái phụng sự của vô thượng, hay là cái ức niệm cao thượng, thì quả thật chúng ta gọi là giới cũng được, học giới cũng được. Dạ. Thì những cái điều này là những điều mà tại sao mà nó quý, cái thấy nó quý như thế nào, gọi là cái thấy nó quý, cái nghe và cái lợi đắc như thế nào, và cái học giới như thế nào, và cái hành như thế nào, và cái ức niệm như thế nào. Ai cũng sẽ đi tìm, như lời dẫn nhập của Thượng Tọa Nhất Đẳng, ai cũng đi tìm một cái quý nhất, một cái tốt đẹp nhất. Thường thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta tìm cái chữ Dasana có nghĩa là thấy, tức là thấy cao thượng. Nó không phải là cái thấy mà cảnh đó nó tốt đẹp nhất, cảnh đó là cảnh đẹp mà do mắt chúng ta tiếp xúc, mà thấy ở đây chính là thấy ở trong tâm của mình cả. Tức là làm cái gì? Làm cho các thiện pháp nó khởi sanh. Ở trong kinh văn có dạy như vậy. Làm cho thiện pháp chưa sanh thì nó sanh, những thiện pháp đã sanh làm cho nó tăng trưởng. Như chúng ta được gặp, được thấy Đức Phật và các môn đồ của ngài, cái thấy đó chính là cái thấy tốt đẹp, chứ không phải là cái thấy bình thường. Bằng một cái thấy tức là chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng, mà ở đó tâm của chúng ta nó buông trôi theo cái gì, theo cảm xúc của chính nó, cảm thấy vừa lòng, cảm thấy không vừa lòng, cảm thấy thích thú hay không thích thú. Đây là một cái thấy mà làm sao chúng ta thấy cái gì. Ngày hôm nay chúng ta không còn gặp Phật thì chúng ta nhìn những cái hình bóng của Phật, hay nhìn một cái kim thân Phật, hay là nhìn hình bóng của tăng già, hay là nhìn những cái cảnh yên tịnh ở đó, chúng ta cảm thấy cái tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng. Nhìn một mặt hồ tĩnh lặng mà nó không bị khuấy, nó không bị bị tác động của gió, hay là của các cái vật khác, mặt hồ nó hết sức là phẳng lặng, làm cho tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng. Hay ở một mặt khác, thấy bằng cách tức là cái gì, kính thưa quý vị, thấy được những cái cảnh động tâm, như chúng ta đi chiêm bái các Phật tích, hay chúng ta thấy những hình ảnh của những người những người thật nguyền đối khổ vân vân, thì những cái hình ảnh đó làm cho tâm của chúng ta khởi lên cái tâm từ tâm bi đối với chúng sinh. Hay ngay cả chúng ta có thể thấy con vật, chúng ta quan sát rằng con vật đó nó bị cái ác nghiệp, cho nên nó sanh làm cái loài bàn sanh, cái loài loài bàn sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, vân vân. Thì chúng ta phải suy nghĩ bằng một cái suy nghĩ của cái nghiệp quán đó. Bởi vì sao? Như vậy thì khi chúng ta khởi lên một cái gì, đó là chúng ta suy nghĩ đến pháp. Mà suy nghĩ đến pháp như vậy thì những thiện pháp nó chưa sanh, nó cũng sẽ sanh khởi cho ta. Hay là chúng ta thấy cái cảnh tang thương đau khổ, thì chúng ta quán về cái sự vô thường, quán về cái sự khổ não, quán về cái sự vô ngã. đây là cái thấy mà hết sức là tốt đẹp bằng một cái cái nhìn của thiền quán, nó sẽ được tốt đẹp. Bằng cái nhìn thiền quán, chúng ta nhớ, nó sẽ được tốt đẹp. Mà ngược lại, nếu như chúng ta thấy mà nó không là cái gì hết trơn, chỉ đơn bao nhiêu cái đám ma, bao nhiêu cái đám tang chúng ta đã thấy trong cuộc đời này, nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng đây chính là cái sự sanh, cái sự bệnh, cái sự lão, cái sự tử của tất cả chúng sinh. Người ta nằm đó rồi có một ngày chúng ta cũng như thế thôi, và tất cả mọi con người hiện hữu rồi cũng sẽ chết đi. Cái nhìn thấy chính là cái nhìn thấy cao thượng. Và đặc biệt khi chúng ta đến, chúng ta diện kiến đối với chư tăng, khi chúng ta thấy cái hình bóng một chiếc y vàng, thì chúng ta thấy nó khởi sắc lên cái niềm tin. Chỉ có một lần trong cái bài Tác Bạch, mà khi chúng tôi viết xưa xa xưa, mà chúng ta khởi lên cái ý nghĩ, cái đó cũng là đánh động bằng cái nhìn thấy. Chỉ một bóng y vàng len lỏi vào những thôn nghèo xóm ấp, để từng bước vân du, nhận từng món ăn, nhận từng cái củ khoai cái bánh, để khơi dậy và đánh thức niềm tin của những người nghèo đang bị chìm trong quên lãng. Thì cái thấy của những người nghèo, cái hình bóng của người tu mà đi sinh, mình nghèo quá, dạ có lẽ chúng tôi để xa một chút xíu, ví dụ để có nghe rõ không ạ? Dạ xin lỗi vì chúng tôi để hơi xa. Cái người nghèo họ nhìn thấy cái hình bóng của chư tăng đi khất thực, cho họ mừng, nghe rằng thuốc cài, họ đem một cái vật nhỏ gì đó ra họ cúng. Thì chúng ta thấy một cái thấy đó đã gợi cho họ đi một cái, chỉ một chiếc lá y đó, một cái hình thức tu hành đã gợi cho họ một cái thiện tâm. Cái thấy đó chính là cái thấy tốt đẹp. Bởi vì cái giá trị hình bóng của tăng già nó xuyên suốt ba đời, bởi là ruộng phước quân nhắc cái tăng lô cá sa tí là phước điền, là như thế, hay còn là gọi là phước điền y. Một cái bóng y vàng nó là một phước điền y hết sức là lớn. Thì cái thấy đó là, chúng tôi muốn nói cái thấy mà đang sáng ở đây chính là cái thấy cao thượng. Chúng ta thấy chỉ do mình, cái cảm nhận của mình nó vừa lòng, cái mắt cái cảnh sắc này nó cảm thấy vừa lòng là hết. Vừa lòng bằng cách gì? Tức là cảnh vật nó đẹp, người đó đẹp, rồi cái vật thì đẹp, là chúng ta cảm thấy vừa lòng. Nhưng cái thấy đó là cái thấy nguy hại, cái thấy là cái thấy đau khổ. Khi mắt cái cảnh sắc đó tham ái khởi lên, thời sẽ đau khổ liền kề xuất hiện, đó chính là ái tham. Còn cái thấy này là cái thấy của thiện pháp, cái thấy của cái sự suy quán, cái thấy của một cái của cái sự phát khởi niềm tin. Những thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh khởi, những ác pháp thì xin lỗi, những thiện pháp chưa sanh nó sanh khởi, những thiện pháp đã sanh nó tăng trưởng thêm. Chúng ta nhớ, khi chúng ta nhìn cái hình bóng Phật ngày hôm nay, Phật không còn. Nhưng khi chúng ta nhìn, nếu có một lúc nào đó cái hình Phật nó chỉ là một bê tông cốt sắt, hay là một khối đồng, hay là một khối đá, hay là một khối gỗ, nhưng cái thưa quý vị, chúng ta chịu khó, chúng ta nhìn, chúng ta diện kiến, chúng ta ngồi, chúng ta nhìn bậc đạo sư, ở trong tâm tư chúng ta có đủ niềm tin, nhớ đến các cái hạnh lành, các cái thánh đức của Ngài, thì tự nhiên sẽ truyền tải một cái cảm nhận cho chúng ta hết sức là lớn. Mà chúng tôi có nói, chúng tôi thích tượng Phật lắm quý vị. Chúng tôi buồn, chúng tôi cũng nhìn tượng Phật. Chúng tôi vui, chúng tôi cũng nhìn tượng Phật. Chúng tôi chim ngựa, chúng tôi nhìn chúng tôi nhìn ngài bằng một cái tâm hoan hỷ, bằng một cái tâm hết sức là kính nể, hoan hỷ vô cùng. Có lỗi rồi. Xin cáo lỗi, bởi vì có bên ngoài rồi vậy. Dạ. Thì kính thưa quý vị, bao nhiêu đó thôi thì chúng ta đã thấy rằng tại sao mà nhìn có nhiều cái nhìn khác nhau trong cuộc đời này nhiều lắm, nhưng cái nhìn của người đệ tử phải nhìn bằng mọi cái cảnh xấu, chúng ta cũng chuyển nó thành một cái thấy tốt đẹp, chứ không phải là nhìn cái vật. Chẳng hạn như chúng ta nhìn cái hình Phật đẹp là chúng ta khởi lên niềm tin là một điều rất tốt rồi. Nhưng khi chúng ta nhìn một cái hình ảnh người chết, hay nhìn một cái hình ảnh điêu tàn, hay nhìn một cái hình ảnh xác xơ, mà chúng ta nhìn bằng cái cao thượng, chắc là quý vị đã hiểu ý chúng tôi đã nói như vậy. Bằng cái nhìn cao thượng, thì cái nhìn cao thượng là nhìn cao quý. Cái nhìn đó, cái nhìn bằng cái gì? Bằng cái sự nhàm chán xả ly, bằng cùng cái sự sợ hãi sinh tử luân hồi, bằng một cái nhìn của cái đau khổ trầm luân trong cuộc đời này. Dạ. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần phải nhớ. Ở trong cuộc đời này thấy bao nhiêu lần, chúng ta thấy nhiều lắm, chúng ta nhìn nhiều lắm, chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Nhưng làm sao chúng ta phải biến cái nhìn thấy của chúng ta nó thành một cái thiện tâm tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không vận dụng cái nhìn của mình bằng cái nhìn tốt đẹp, thì cái tu vị rất là uổng. Khi chúng ta có một cái nhãn căn, khi chúng ta có một nhãn quan để bắt và nhìn thấy được, mà cái nhãn căn đó nó có nhãn thức, hay là vừa thấy bằng từ ở trong cái nhìn của tư tưởng, cái nhìn của cái tưởng của mình, cái thấy của cái tưởng mình, và cái thấy của cái mắt chính xác của mình, thì đây là hết sức là tốt đẹp. Kính thưa quý vị, đó chính là cái thấy cao thượng hay cái thấy cao quý đầu tiên mà chúng tôi đã trình bày cho quý vị. Cái thứ hai gọi là nghe cao thượng, và ở trong đây thì chúng ta thấy rồi là cái văn vô thượng, cái chữ Sawana Nuttariya, còn gọi là cái nghe cao thượng. Cái văn vô thượng hay cái nghe vô thượng này chính là chúng ta nghe cái gì? Chúng ta nghe những cái gì mà làm cho thiện pháp chưa sanh không sanh khởi, những thiện pháp chưa sanh cho nó sanh khởi, và những thiện pháp đã sanh làm cho nó tăng trưởng. Đây chính là cái nghe cao thượng. Và cái nghe cao thượng đó, kính thưa quý vị, như chúng ta nghe Đức Phật, nghe pháp của Đức Phật, hay nghe các đệ tử của ngài, hay là chúng ta nghe pháp Chư Tăng giảng thuyết, thì đây chính là cái nghe tốt đẹp. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng khi chúng ta nghe quá nhiều rồi chúng ta không biết quý trọng. Chúng tôi nhớ hồi xưa đó, lúc mà thảo mà chúng tôi còn sa di, mới lúc đó tu lên, nhớ lúc đó như là mới có chừng 1-2 năm, sư trưởng bắt lên thuyết pháp hết, bắt các vị sư trẻ nhỏ lên thuyết pháp hết, mà cái thứ vị học thuộc lòng không à, mà run sợ vô cùng. Thì cứ nói sao là câu hỏi sao là đưa ra cho chừng 3 câu hỏi là thuộc như là kinh tụng như quý vị nhớ rõ ràng luôn. Thì sư trưởng lên, sư trưởng mới nói một câu mà chúng tôi nhớ cho tới bây giờ. Chúng tôi nói quý vị nhớ một điều, khi một vị pháp sư lên pháp tòa đó, tại sao mà người ta kính pháp? Bởi trong một thời gian 15 phút, 20 phút, 1 tiếng đồng hồ ở trong đó, chúng ta sẽ được nghe một câu kinh của Phật. Mà nghe, quý vị chỉ nghe được một câu kinh của Phật, nếu như ai lắng tâm nghe là người đó có phước lắm, người đó hữu phúc vô cùng. Hôm nay các sư nhỏ thuyết pháp, chúng tôi muốn tạo cho các sư nhỏ có cái tự tin và có cái sự cố gắng học để về sau hoằng đạo, để về sau là thuyết giảng Phật pháp nó không là lạ. Thế đấy, ý sư trưởng chỉ nói rằng cái nghe đó là cái nghe tốt đẹp, dầu nói ngàn lời ngàn điều nhưng không bằng chỉ nghe một điều mà tâm của chúng ta được tịnh lạc. Thì để cái nghe, cái nhìn của những người đã chứng đắc. Nhưng cái thưa quý vị, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay chúng ta tập nghe đúng, nghe tốt đẹp bằng cái tức mỗi ngày. Như mỗi ngày chúng ta vào trong, chúng ta nghe thuyết pháp. Đầu tiên khi một người lạ bước vào pháp và luật này thì cảm thấy rất là lạ, cảm thấy rất là lạ. Nhưng rồi thì họ nghe, bắt đầu mưa dầm thì thấm đất, lần lần họ cũng sẽ hiểu được. Và do cái gì? Do nghe, tức là vì nghe đó mà cái trí tuệ của họ nó phát sanh. Vì nghe đó mà trí tuệ của họ có thể hiểu biết được. Đây chính là cái gì? Những thiện pháp làm cho những thiện pháp nó sanh khởi, và tăng trưởng những thiện pháp đã có. Quý vị biết, một trong những cái điều mà trí tuệ phát sanh tốt đẹp nhất, một lấy từ chúng ta nghe pháp, chúng ta tụng đọc pháp, và chúng ta nghe pháp và chúng ta thực nghiệm pháp, tức là chúng ta hành pháp. Thì một trong những nguyên nhân sanh trí tuệ, mà ở đây chúng ta đang nghe pháp, thì đó chính là chúng ta đang góp nhặt công đức, và đặc biệt là về phước trí tuệ. Bởi vì Phật pháp này, Đức Phật này giảng thuyết không phải tự nhiên mà coi như thoạt nhiên mình ngộ đạo thình lình mình đắc liền, không có, mà phải được nghe, phải được người trí hiểu biết, người trí thực nghiệm một cách tốt đẹp, và từ chỗ đó người trí mới thành tựu và chứng đạt được. Thì đó mới là cái nghe mang tính tốt đẹp. Cho nên chúng ta nghe nhiều lắm rồi, nghe nhiều lần trong cuộc đời này lắm, nghe cái điều này, nghe cái điều đó, điều nọ. Nhưng làm sao khi chúng ta nghe đến những câu kinh, những tiếng kệ, những cái gì liên quan đến Phật pháp mà chúng ta cảm thấy chúng ta vừa lòng, cảm thấy chúng ta hoan hỷ, trong khi đó chúng ta biết rằng chúng ta có duyên với giáo pháp của Ngài. Rồi nếu như những ai chưa có thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta chịu khó, chúng ta học, chịu khó chúng ta nghe, và chịu khó chúng ta đàm vấn với chư tăng, với những người bạn hữu xung quanh của mình về đạo, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ tăng trưởng được cái nghe của mình. Còn nếu như những ai đã nghe được quan hỷ thì chúng ta nuôi dưỡng cái duyên với cái giáo pháp của Phật một cách tốt đẹp hơn nữa. Chứ ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, chúng ta đã khó Phật pháp khó nghe mà. Khó nghe được cái Phật pháp và hiểu được Phật pháp là càng khó hơn. Nghe mà chấp nhận nó là một chuyện khó, mà hiểu được là càng chuyện khó hơn. Thì ở đây mong rằng chúng ta, rồi nếu như chúng ta có một cái lòng, chúng ta có một niềm tin, chúng ta có một trí tuệ, và chúng ta nghe đúng gọi là Sawana Nuttariya, tức là chúng ta nghe một cách cao thượng hay nghe một cách vô thượng, nó tốt đẹp, thì chắc chắn rằng những thiện pháp nó sẽ sanh khởi cho ta, và những thiện pháp chúng ta đã có thì nó sẽ được tăng trưởng, nó sẽ được lớn mạnh. Đặc biệt là cái việc nghe pháp, chúng ta đừng có nghe mà nghe người ta nói nhảm nhí, nói tăng dốc, rồi nói sâu, nói xa, nói gần, nói vô ích, thì điều đó không phải là cái nghe. Hay là chúng ta nghe nhạc, hay chúng ta nghe gì đó, nó là cái nghe tầm thường, hay là cái nghe khởi sanh lên bất thiện pháp. Còn ở đây chúng ta nghe Phật pháp thì đó chính là một cái nghe cao thượng, một cái nghe vô thượng. Kính thưa quý vị, cái pháp thứ ba gọi là Lava Nuttariya, mà ở trong đây Hòa Thượng Minh Châu có dịch rằng có nghĩa rằng là cái lợi đắc vô thượng. cho lãnh đắc vô thượng, tức là những cái tài sản, những cái tài sản, khi nói tới tài sản, mà tài sản gì là tài sản cao quý nhất? Kính thưa quý vị, có một lần trên đường khi mà Đức Phật này tiến về Ca Tỳ La Vệ để tới đầu quyến thuộc, thì lúc đó Bà Địa Dung Đà La, bà mới chỉ Ngài Rahula đi ra đảnh lễ, đó là cha của ngươi, ngươi sinh cha ngươi, những gì mà cha ngươi có. Thì khi mà đi đến đảnh lễ Phật mà xin cái tài sản của chính Ngài cho, thì Đức Phật Ngài cho cái tài sản đến Ngài Rahula, mà tất cả chúng ta đã được biết, ở trong đông chúng ta biết, cũng như là Ngài cho cái tất thánh sản. Này Rahula, tất thánh tài của quý ta cho, ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả, hơn là làm vua. Thì kính thưa quý vị, cái lợi đắc ở đây chính là những thiện pháp, làm cho những thiện pháp sanh khởi và tăng trưởng. Mà thiện pháp đó, cái lợi đắc đó chính là tính giới, tàm, quý, thí, văn và tuệ thánh sản. Đó chính là một cái lợi đắc cao thượng, cái tài sản cao thượng nhất, chứ không phải là ngọc ngà, châu báu, vàng bạc, đô la. Nó là một tài sản cao nhất thôi. Bởi vì cái tài sản này là cái tài sản ở đời này, và tài sản cho cả cả cái đời sau. Tính giới, tàm, quý, quan, văn, thí và tuệ, đây là những cái phước, những cái tài sản mà hiện kiếp này chúng ta đã được tốt đẹp, sanh ở kiếp lai sinh chúng ta lại càng tốt đẹp hơn. Mà không có một cái gì, không có một cái tài sản nào mà chúng ta mang theo, mà tài sản này thì chính là những phước lành cao thượng, chính là những việc thiện, chính là những việc lành, là tài sản này, đó mới là tài sản lợi đắc. Bởi vì tài sản của con người là vàng bạc, đô la, ngọc ngà, châu báu, thì khi chúng ta chết thì chúng ta cũng bỏ lại, sang cho mấy, giàu đến đâu cũng chỉ có một đời, sang sang giàu nghèo khổ đau, tốt đẹp cách mấy cũng là một kiếp rồi, tất cả cũng sẽ bỏ lại sau lưng. Chỉ có cái tài sản của vô thượng này hay tài sản cao thượng này mới là tài sản quý báu của chúng ta mới mang theo, gọi là Puñāni Paralo Kasmin và Tittavantipanina, tức là chỉ có cái tài sản này mới là cái nương nhờ của tất cả chúng ta ở cái đời sau, ở cái đời khác. Còn ngược lại, tất cả những tài sản gì đó, bây giờ chúng ta thấy chúng ta có chôn theo cho người thân của mình vàng bạc, đô la, ngọc ngà, châu báu, thì nó cũng là thế thôi. Có một số dân tộc như là người Hoa đó, họ thường thường chết đó, họ cho cái thân nhân của họ ngậm vàng hay là bỏ vàng theo, thì xuống đúc lót cho Diêm Vương, lỡ có làm tội gì hiện kiếp này có thể Diêm Vương cho Diêm Vương như vậy, Diêm Vương làm ngơ. Họ cũng tính như cái chuyện buôn bán làm ăn bình thường của chính họ, và thế là họ cho họ đúc lót là nó qua, nó thuận buồm xuôi gió của chính họ, và như thế họ có sự suy nghĩ như vậy thì là sai. Bởi vì không có đem theo thì cũng không có sử dụng được cái gì, mà cũng bỏ đó, không chừng hại chúng nó đào lên, nó đào mồ đào mã để nó tìm cái vật báo, tìm cái vàng bạc vân vân. Bởi vì tính giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ, bảy cái tài sản này nó là một cái lớn lao trong cuộc đời này, mà chính Đức Phật nhà nó còn cả hơn là làm vua. Làm vua thì kính thưa quý vị, bá chủ của thiên hạ, làm vua tức là hơn tất cả những người khác. Nhưng làm vua cũng chính là có thể làm một cái điều kiện tốt cho người, mà cũng là một cái làm hại cho chính mình. Chính là chúng ta phải vay trả cuộc đời này rất là nhiều. Mà tiền thân của Bồ Tát, chúng ta nhớ là Bồ Tát Đê Mi Giá đó, rất là sợ làm vua, phải chịu cái sự kham nhẫn, cái chịu đau, sự đau khổ, làm cho một người tàn phế, là một người không có thể còn sử dụng được nữa, thì lúc đó vua cha mới mới tha, mới không bắt hoàng tử hoàng thái tử nói ngôi. Và lúc đó ngài mới mới thốt lên cái câu: kiếp làm vua phải nợ trần ai, Tế Mi Giá xưa vì khiếp sợ, kiếp làm vua phải nợ trần ai. Đó, phải lúc nào chúng ta cũng cũng làm được cái việc tốt đẹp, mà nhiều khi chúng ta ra lệnh để chém giết, ra lệnh để tiến quân, để xua, để đánh, để đuổi, để chém, để giết, để thưởng phạt lung tung vân vân, thì đó chính là cái sự đau khổ, chứ không là một chuyện đơn giản. Còn hơn là kiếp làm vua phải nợ trần ai này, hay là chính Đức Phật ngài dạy cho ngài ra hô lá: các thánh tài của quý ta cho ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả, còn hơn là làm vua. Ngươi có kiếp này, chứ kiếp này làm vua chứ chưa chắc kiếp sau làm vua. Kiếp sau nhiều khi phải trả cái quả chúng ta làm địa ngục bằng sanh tu la, nhưng là người có thất thánh sản này thì người đó sẽ được an lạc ở ngày sau, kết quả của trời. Và nếu là của người thì cũng quyền quý và cao sang, được dòng phái, được cái dòng tộc nó tốt đẹp, và hưởng được nhiều cái phúc lạc tốt đẹp. Đây chính là một điều mà chúng ta nhớ, không phải ai cũng sẽ khéo tạo cho mình một tài sản đó, chứ còn phải không phải lợi đắc mà chúng ta thấy người đó giàu có tốt đẹp. Thì chúng ta cảm thấy rằng người đó chúng ta phải tạo cái tài sản, cái thánh sản cao quý này để chúng ta được tốt đẹp ở đời này và đời sau. Đó là cái chi pháp thứ ba. Và cái chi pháp thứ tư gọi là học giới vô thượng, Sikha Nuttariya, học giới cao thượng hay là học giới vô thượng. Tức là chúng ta làm sao mà chúng ta học tập những cái điều gì mà làm cho thiện pháp sanh khởi và nó tăng trưởng. Nếu như chúng ta chỉ học cái gì cái thú vị, học tập để tăng thượng về giới, học tập để tăng thượng về tâm và tăng thượng về tuệ, đó chính là cái học giới nó vô thượng. Kính thưa quý vị, thường thường cái học mà học về giới, học về thượng giới hay học về thượng tâm, học về thượng tệ, cái sự
Nam mô Bụt Thầy giá, dạ chúng con hết nghe đại đức tự quyền, dạ con kính thỉnh đại đức cầm mic trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ con kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền và dạ, cầm mic dạ, để giảng trở lại. Con thấy đại đức có trong room nhưng mà con không thấy đại đức cầm mic. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức và con kính chào tất cả quý tu nữ và quý đạo hữu. Dạ con thấy thượng tọa Tuệ Siêu có đã trở vào room. Dạ thưa kính thưa thượng tọa đại đức Tuệ Quyền đã rớt mic. Dạ mà con không thấy đại đức trở lại. Con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ có thể điền khuyết và giảng tiếp tục bài học hôm nay. Và con kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con thấy tiếng của đại đức Tuệ Quyền ở trong rừng. Quý vị liên lạc thử xem đại đức Tuệ Quyền có còn ở trước mắt không? Nếu đại đức Tuệ Quyền có còn ở trước mắt và nghe được chúng ta nói, đại đức Quan Hỷ trở lại thuyết giảng cho xong bài học. Nếu để chúng tôi có nghe thì chúng ta nói xin hãy đưa bàn tay lên. Em biết từ người có nghe chúng tôi nói không ạ? Hôm nay quý vị có biết về
ta sẽ có bao nhiêu, có bao nhiêu câu hỏi thử không ạ? Có sắp hỏi khi mà bài học của chúng ta thì chưa hết. Ồ, để Đức Cơ Tự Nhiên đã trở lại, chúng ta chờ xem để Đức Tự Nhiên có giải được hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta điểm khuyết là chúng ta sẽ giảm xong rồi thì chúng ta sẽ mất thời gian, bởi vì chúng ta chỉ còn có khoảng 15 phút nữa thì chúng ta sẽ đến giờ thường hoặc hơn. Chừng nào mà quý vị thấy để Đức Tự Nhiên vào trung tâm được thì xin quý vị báo cho biết. Ở đây chúng tôi chỉ nói tóm tắt như thế này. Hôm nay chúng ta học về sáu pháp. Thì trong chú giải nói rằng là cái sự thấy, cái sự nhìn thấy, sự coi báo, sự vật, thì cái đó không phải là thấy cao thượng. Thì chúng ta được quyền thấy đấng thật lực là Đức Phật, hoặc là thấy chư vị Bồ Tát, hay là chúng ta thấy được cái tướng, cái tận tướng của Kasina, có đề một Kasina thì một khi thì cái đó gọi là thấy cao thượng. Sự nghe, nghe cái lời, được nghe cái lời nói của các vị dòng tòa tộc sắc giác, không phải là nghe cao thượng, mà chúng ta được nghe Phật ngôn trong tâm tạng tê chí tất tác, thì cái đó mới gọi là nghe cao thượng. Khi mà chúng ta có được châu báu, ngọc mai, vân vân, thì cái đó không gọi là được cao thượng, không gọi là lợi đắc cao thượng. Và khi mà chúng ta được lợi đắc thất thứ tài là bảy món tài sản của bậc thánh, như là tàm quý, giới văn, trí tuệ, vân vân, cái đó gọi là lời đắc cao thượng. Ở trong chú giải cũng nói thêm rằng là cái sự mà học tập cái nghề như là nghề quý luyện vôi, luyện ngựa vân vân, nó không phải là học tập cao thượng. Mà nếu mà chúng ta học là được, chúng ta học được cái tạo vậy đó, thì đó gọi là học cao thượng. Cái sự phụng sự hay là phụng sự cho các vị hoàng thân thích sắc ý lị, đó không phải là phụng sự cao thượng, mà phụng sự tam bảo tư năng rapana năng parichariya thì mới gọi là phụng sự cao thượng. Còn cái sự nhớ tưởng đến cái công hạnh của các vị vua sắc lý lị, cái đó không gọi là nhớ cao thượng. Mà chúng ta nhớ đến thì chúng ta tùy niệm ông Đức Tam Bảo, ông Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì như vậy mới gọi là tùy niệm cao thượng hay là nhớ cao thượng. Bây giờ thì xin hỏi thượng tọa, Tự Quyền có mặt ở trong kinh chưa mà? Ồ, nếu vậy thì thượng tọa tiếp tục giảng bài học nãy thượng tọa giảng đến đâu đó, thì thượng tọa con nghĩ trở lại nhắm mục của thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đến sư phụ Tư Siêu. Để lấy sư phụ một lát nữa để sư phụ sẽ thảo luận. Dạ. Như chúng ta vừa nghe sư phụ đã phân tích sơ lược xuyên qua hồi nãy giảng tới cái chỗ mà đã gần hết cái phần học câu thường. Và tiếp theo sẽ nói tiếp cái phần thứ năm, tức là phụng sự cao thượng. Thì như là thượng tọa nói, tức là ở trong chú giải chúng ta thấy là phụng sự không phải là chúng ta chỉ phụng sự cho các vị sắc đế lị, phụng sự cho các vị sắc đế lị, mà chỉ phụng sự phụng sự đó chính là phụng sự nơi tam bảo, phụng sự lý tưởng đem lại lợi ích cho chính mình và tha nhân. Cái sự tu tập của chính chúng ta, cái sự làm thiện, tất cả chư Phật tử ở trong rung, khi chúng ta phụng sự, khi chúng ta phụng sự mà chúng ta giúp ích cái gì vào những cái vị ở trong ban điều họp điều hành, thì đó cũng là sự phụng sự cao thượng đối với vị. Dạ. Và chư tăng tu tập mà chính chư tăng tu tập cho chính mình và đem cái sự thuyết giảng ra lợi ích cho chính mình và ích cho người, điều đó hay là chúng ta phụng sự cho tam bảo, tức là chúng ta ngay cả quét dọn, ngay cả công quả, chúng ta gọi là cái công quả đó cũng chính là cái giá trị phụng sự đó. Dạ. Cái giá trị phụng sự đó mà chính là cái chữ tức là hành vô thượng hay là hành cao thượng, gọi là paricariya notariya, đó chính là một điều mà chúng ta thấy hết sức là nhẹ nhàng, nhưng nó lại là công đức lớn lao hơn là chúng ta phụng sự cho vua chúa hay làm những cái việc mà cho những người quyền cao chức trọng gì cả, mà chúng ta chỉ quét một cái điện Phật, chúng ta quét một cái sân chùa, chúng ta quét một cái bảo tháp vân vân, hay chúng ta tôn đạo, đó chính là cái sự phụng sự, hay chúng ta làm phước cúng dường, thì đó chính là những cái sự phụng sự đến tam bảo hết sức là tốt đẹp bằng chính mình, của cải của mình và cái thân của mình. Điều này là chư Phật tử, chúng ta nghĩ rằng chư Phật tử dễ làm chứ không phải là khó làm. Và cái điều thứ sáu đó chính là anusata nutaya, tức là cái niệm cao thượng, hay trong đây gọi là ức niệm vô thượng, hay đây gọi là niệm cao thượng, tức là chúng ta thường suy quán đến cái gì, như là chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, đó chính là cái niệm mà chúng ta thường thường chúng ta niệm tưởng như vậy, chứ không phải là nhớ đến những cái suy niệm về cái chuyện này chuyện kia, hay là chúng ta suy niệm nó không đúng. Ngày hôm nay nhiều cái cách niệm Phật mà chúng ta phải hiểu rằng kinh văn Đức Phật dạy như thế nào mới là cái niệm đúng. Cái niệm đó mà nó thuộc về cái chánh niệm, cái niệm đó nó đưa đến làm cho chúng ta phát khởi cái niềm tin, làm cho cái chánh niệm của chúng ta nó được tốt đẹp, hay làm cho những thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh, những ác pháp đã sanh nó sẽ không sanh nữa. Tức là cái niệm chúng ta làm sao mà cho thiện pháp nó sanh khởi. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta có cái ức niệm, hay chúng ta có một cái sự suy niệm suy tưởng gì đó mà cái sự suy niệm suy tưởng đó mà nó không đúng là nó cũng sai lệch. Như chúng ta biết, người ta nói rằng người ta chỉ nhìn, người ta chỉ ghi nhớ, người ta nhìn thẳng vào cục đá, người ta cứ biết đó là cục đá, thì cái ghi nhớ đó nó chỉ là một cái ghi nhớ, nó không bằng là chính chúng ta. Chúng ta cứ niệm Phật, chúng ta cứ niệm về Đức Phật, niệm về Đức Pháp, niệm về Đức Tăng, hay niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, thì chính là cái niệm đó nó mới đưa tới tâm của chúng ta nó thanh tịnh, tâm của chúng ta nó định, tâm của chúng ta nó được an tịnh tốt đẹp. Thì nhờ cái tâm mình chúng ta nó được an tịnh đó, thì những thiện pháp nó mới sanh khởi. Còn nếu như mà chúng ta không có cái sự suy quán như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không làm xong thực hiện được một cái niệm nó tốt đẹp. Thì như lời của sư phụ Tỳ Siêu đã nói sơ, và chúng tôi chỉ nói thêm vài lời nữa để nó trọn vẹn cái thời pháp khi nãy thì nó rất mạng và chúng tôi không hay. Một lần nữa con kính tri ân đến sư phụ Tỳ Siêu. Và tiếp theo nữa, bởi vì hôm nay con cũng có chắn là bài học hôm nay nó rất là cần thiết, cần nhiều cái sự thảo luận của hôm nay ở trong room cũng trong chư tăng. Xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư tăng và toàn thể đại chúng quan hỷ trẻ kính dân Phật Phật lành đến đức trời đế thích tư đại thiên vương các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, và mong các ngài sư huynh hỷ sinh hộ trì đến chư tâm đức tăng quý tu nữ cùng chúng thử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá Ewa.
Dạ, xa thú, con thành đại chúng xin thành kính tri ân thời giảng pháp của đại đức Tây Nguyên. Dạ, xa thú, chúng tôi định hỏi là quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Xin vị MC nào vui lòng gỡ giùm chúng tôi những câu thảo luận, vì hồi nãy giờ có công việc nên nãy giờ phá bị em. Bây giờ đã mở lại rồi, xin người quan hỷ dùng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Hải Tăng. Con thành kính để đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của đại đức Tự Quyên, bây giờ đến phần thảo luận của chư tăng. Đầu tiên thì con xin được thỉnh sư phụ Tự Siêu quan thỉnh thảo luận dùm con câu số 1. Con không biết sư phụ có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Dạ, nếu mà nghe được con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, thượng tọa Tây Siêu đã bị rớt nét nữa rồi. Do đó thì kế tiếp thì con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của dạ, xà thú, con thấy bàn tay của thượng tọa rồi. Ở trong câu thảo luận số 1 này có hỏi rằng trên phương diện nào các pháp hành được xem là bình đẳng, mà trên phương diện nào có cao thấp. Vậy thì nếu mà dựa theo ở trong bài học ngày hôm nay thì những cái pháp nào gọi là pháp hành hoặc là bình đẳng, hoặc là có cái phương diện nào nó cao thấp hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Alo. Nếu mình thấy nói về một cái tâm thiện thì quý vị thấy như tâm thiện nó là người cũng tâm thiện thôi, như là thấy thì cũng là những cái tâm mình đương vào tâm thiện kiếm để làm việc như là thính pháp, thiết pháp và cung kính, hoặc là phục vụ, hoặc là ngồi đứng trước và tự nguyện phước bố thí hành giới. Thì nói về tâm thiện là một người thiện. Và bình thường thì trong cái lộ trình tâm á, chúng ta biết tâm thiện á, nó điều khiển cho mắt chúng ta thấy một cái đối tượng đó, Phật hay Chư Tăng, và chúng ta đảnh lễ, thì lúc bây giờ tâm thiện một tiếng làm gì, cái động lực đó là chúng ta điều khiển, chúng ta tạo cái việc lành đó, chúng ta cúi đầu đảnh lễ. Thì bởi vậy quý vị thấy trong cái tâm thiện nó làm được 10 việc đó, thì việc thấy nè, hay là việc phục vụ nè, hay là hồi ứng trước cái thời điểm, trước thời điểm giới, hay là cung kính. Khi mà khi mình thấy cái tâm đó, thì phải tâm cung kính. Và khi mình cung kính, mình phục vụ đó, thì cũng gọi là tâm thiện, tâm thiện, tâm thiện, tâm thiện. Như vậy thì chúng ta thấy đó, là trong cái tâm thiện nó là một người Việt luôn cả cái câu tiến. Thường thường chúng ta cứ nghe nói là người ta cứ nói là cái động lực đó, đó là cái tâm thiện hoặc tâm bất thiện là động lực. Thì trên phương diện mà cái tâm thiện hoặc tiến là việc động lực đó, thì nó là việc là chúng ta giữ giới, hay là chúng ta bố thí, hay là giữ giới, hay là chúng ta cung kính, hay là chúng ta dù, hay chúng ta hồi ứng trước, hay là ý trước. Thì cũng nói đến tâm thiện tập khí, nó làm việc để không tập khí, tập khí giả lạnh. Như vậy thì trong cái việc này chúng ta thấy cao tượng hay nghe cao tượng hay là tập cao tượng, chúng ta thấy là chúng ta thấy đối tượng là chúng ta nghe là chúng ta gọi là chúng ta nghe pháp, thì cái tâm thiện làm việc thính pháp, hoặc là tập cao tượng có nghĩa là chúng ta làm thì những biện pháp thanh khởi, như là những cái trường hợp mà làm cho cái tâm thiện chúng ta nó làm việc phát triển được cái tâm kỳ mà nó làm việc về tự nhiên tinh thần tự cứu tự tập và tập tập não như là việc đánh đồng rồi và tính giới và lý danh trí tuệ, hoặc là học cao thượng là chúng ta biết là nghe pháp hay là thuyết pháp, nghe pháp là chúng ta cũng làm các cách học. Như vậy thì cái tâm thiện nó làm việc cái chúng ta nghe pháp, nếu chúng ta nghe pháp thì giờ chúng ta làm cho cái tâm của mình nó có giới, hoặc là cái tâm của mình nó định tâm, hoặc cái tâm của mình nó có cái trí tuệ được thấy được nhân quả, thấy được các pháp thanh diệt. Trong phụng sự cao thượng đó, thì quý vị thấy cái hành cao thượng đó là mình thực hành vì cái lợi ích cho tha nhân. Ví dụ mình thấy như là phụng sự tam bảo thì cái đó là cái phụng sự cao thượng nhất. Niệm cao thượng là chúng ta thấy là nếu mà chúng ta làm cho cả pháp niệm như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiền, niệm thiền, thì chúng ta thường biết là tâm niệm nó làm việc là tu tiến, nhưng mà cái sự tu tiến đó thì chúng ta cũng dựa vào tâm niệm làm việc tu tiến mà thôi. Như vậy thì chúng ta biết tâm niệm nó làm được 10 việc, thì nếu mà trên phương diện cái pháp hành bình đẳng thì thấy tâm niệm thì nó đều là cái tâm niệm và cái phương diện cũng vừa cái việc này. Nếu mà nó trên phương diện nó cao nó thấp á, thì nếu mà cái tâm thiện nó vào ký á, thì cho đây cái quả nó cũng giống nhau, có thiện có nghiệp, không có nghiệp, không có nghiệp. Nhưng mà nếu mà nói tâm thiện cao thấp hơn á, chúng ta phải nói tâm thiện. Nếu mà tâm thiện này nó làm thanh được tâm thiện lên á, và tâm thiện này nó làm cho thanh được cái tâm đạo quả, tâm động lực á, thì quý vị thấy một cái người mà nghe pháp á, mà khi họ nghe pháp và bắt chứng đạo quả đó, thì cái tâm cái lộ trình động lực đó cũng có cái tâm thiện làm việc những việc thực hành những thứ để chuyển tập cái tâm đạo thành ra tâm quả, thành ra trong cái lộ động lực đó, có ba cái loại tâm, đó là tâm quả, tâm đạo và tâm thiện. Thì nếu mà cái tâm nào mà trên phương diện mà để làm cho mình chứng đắc được đó, nó có ba cái loại tâm đó, thì cái tâm nó cho ra cái quả như thế. Nếu mà tính theo cái lộ trình tâm mà do phần phục đó, những gì hết được đường có những người họ nghe pháp xong rồi họ chứng tu đầu quần, chúng ta thấy luôn cả những vị thiên tử mà như là thiên tử mắt có phương lý cũng nghe pháp của Đức Phật, hay là chúng ta thấy có nhiều vị thiên tử xuống khi nghe pháp rồi chắc may chứng tu nghe pháp. Thì giờ chúng ta thấy như là đại thần tham pháp lý vậy đó, thì trong lúc nghe pháp đó, thì chúng đắc đạo quả, thì chúng ta thấy rằng cái tâm niệm nào mà ở trên phương diện mà nó làm việc những vị thần thành phẩm thứ và chuyển tập cái tâm đạo tâm quả lên lên đó, thì tâm thiện này nó cho ra cái quả phụ thành. Còn nếu mà tâm thiện nào mà nó thanh khởi, nó chỉ làm được cái việc đạt cái việc thiện thôi đó, là cái việc tập lực thôi đó, thì nó cho ra ba cái loại việc, là việc có việc và động lực nhất, thanh công việc thứ bảy và hậu ấu nghiệp đó là năm động lực nữa. Như vậy đó, thì quý vị thấy là cái Phật đã chuyển nó có tính chất là hướng thượng. Nên bình thường cái thiện thì nó đều có năm cái nghĩa tốt, như là không bệnh hoạn, là sáng suốt, là khôn ngoan, là khôn khéo, là không lỗi lầm, gia đăng quả vui. Thì chúng ta thấy tâm thiện thì nó đều có năm cái nghĩa thiện. Còn khi mà mình thấy như là ví dụ mình thấy mắt mình mà nhìn thấy chư tăng mà mình đức Phật hay được cây bồ đề mà mình khởi lên cái tâm cung kính đó, thì cái thiện pháp được sanh lên đó do mình suy tư đến ở đức Phật pháp tăng và mình khởi lên sự cung kính, hoặc là mình nghe pháp mà mình khởi lên đức Phật chăm chú mình nghe. Nếu mình nghe mình có điều kiện để mình nhìn mặt đạo quả thì cái nghe này là cái nghe mà mang là cái lợi lớn. Nếu ta thấy có một chị không tự ta lát con có pháp cô độc mà ngồi nghe đức Phật thuyết pháp cái bài pháp xong thì bắt đầu quả không đủ vời. Như vậy thì quý vị thấy một cái tâm thiện nào mà nó làm việc mà có thể trong cái động lực đó mà nó đặt cái đạo quả thân thân lên đó, thì nó sẽ có cái bụi thắng hơn. Còn ngược lại cái tâm thiện nào mà nó làm mà cho ra cái quả mà cái tâm động lực thiện nó cho ra loại gì món gì sao món gì khổ món gì khổ cũng giống nhau. Thì giờ chúng tôi xin trả lời một cái gì vậy.
Dạ, xà thú xà thú. Con kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì cũng chưa thấy thượng tọa Tây Siêu trở lại. Do vậy con tiếp theo trong phần thảo luận thì con xin được kính thượng tọa Pháp Tăng. Không biết thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu được con kính thượng tọa cho con biết một cái tín hiệu. Dạ, con cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Ở trong tiếp theo phần thảo luận này là câu số 2. Câu số 2 này có hỏi rằng tại sao thiện pháp có nhiều mà chỉ có sáu pháp này được gọi là vô thường. Dạ, thì thật sự đối với thiện pháp thì rất là nhiều, bố thí, trì giới, cung kính vân vân. Nhưng mà trong cái đề tài ngày hôm nay đó thì tại sao là chỉ có sáu pháp này được gọi là vô thường. Con xin kính thượng tọa kính thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mai, Nam Mô Sơn Thầy. Thành kính đảnh lễ tôn đức Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Tập Đăng Đại Nguyện Phật Tính Minh Hạnh để biết tiếng cùng chư tôn đức đang hiện diện trong chúng. Kính chào quý cô tu nữ và thân giác quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta học qua cái sáu pháp gọi là cao thượng, thấy cao thượng, nghe cao thượng, tưởng cao thượng. Thì ở đây được nói đến đó. Thí dụ như mình nói rằng trong thiện pháp thì là có nhiều, và quả thật là nhiều thiện pháp. Tại vì chúng ta nếu nói rằng ở trong các cái thiện pháp mà mình làm nói đến cái tính năng của thiện pháp đó, thì chúng ta sẽ nói đến đến 10 cái tính năng để chúng ta làm tạo nên cái thiện pháp ở trong cái đời sống của một người tu tập. Nhưng mà ở trong bài này khi mà nói rằng thấy cao thượng, nghe cao thượng, tin Phật là phục vụ cao thượng, thì trước tiên chúng ta sẽ nói rằng thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng. Chúng tôi nghĩ rằng cái điều này đó là bởi vì mình thấy mà cái đối tượng ở trong ba ngôi Tam Bảo đó, Phật, Pháp, Tăng, đó là một cái thấy cao thượng. Bởi vì nếu như mà mắt chúng ta nhìn vào một cái gì đó thì chưa chắc là cái tâm thiện nó sanh. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn vào Phật, Pháp, Tăng bằng con mắt mà mắt thường của mình á, là con mắt nhục nhãn của mình, hoặc là con mắt mà ở đây được bằng cái trí tuệ, hoặc là con mắt của niềm tin, con mắt của niềm tin, thì chính là mình thấy những cái đối tượng đó là đối tượng cao thượng. Bởi vì mình có thấy Phật, mình có tin Phật, mình có trí tuệ hiểu về Phật, rồi mình có cái trí tuệ và có niềm tin ở trong giáo pháp, cũng như là mình có trí tuệ và có cái niềm tin đối với tăng chúng, cũng như là hình ảnh của tăng chúng, thì cái thấy đó và là cái nghe đó chính là cái nghe cao thượng. Bởi vì mình có pháp đó, có thực hành thiền pháp đó, mình mới có thể có được cái sự an lạc. Và ở trong thế gian thì Đức Phật này nó có nhiều cái loại báo, loại châu ngọc, châu báu rất là quý. Nhưng mà những cái quý đó là không có quý bằng tam bảo, không có quý bằng cao thượng. Và trong kinh Mangala Sutta, tức là hạnh phúc kinh, thì Đức Phật này có dạy là một trong những cái điều hạnh phúc đó là diện kiến đối với tam bảo, diện kiến Phật, diện kiến Pháp, diện kiến Tăng. Khi mà mình có diện kiến đối với các bậc, các cái đối tượng đó, các hình ảnh đó, thì từ từ cái diện kiến Phật, diện kiến Pháp, diện kiến Tăng, thì cái niềm tin của mình nó mới là niềm tin chính đáng. Cái trí tuệ của mình nó có thể phát sanh lại trí tuệ hiểu biết đúng với sự thật. Qua cái nhìn và là cái hiểu biết của mình về giáo pháp, hoặc là mình nhìn hình ảnh của tăng chúng để tâm thiện ở trong trong tâm mình, để cái thiện pháp ở trong tâm của mình nó sanh khởi, đó là trí tuệ và niềm tin, thì cái điều đó mới là nói là thấy cao thượng. Dạ. Rồi thí dụ như ở trong mười cái thiện sự Punya Kiriya Quách Thú nói đến những cái tính năng, thì vì sao mà mình có việc giữ giới, vì sao mà mình có việc bố thí, vì sao mình có việc mà tọa thiện, thì từ ở cái niềm tin, mình tin ở nơi pháp của Đức Phật đã trùng tiên thuyết giảng, rồi tăng chúng là những bậc đã thanh tịnh, những bậc mà đang thanh tịnh hay là đã thanh tịnh. Sở dĩ mà cái gì mà đem lại cái quả vị của tức là bốn đôi tám chúng đó, tức là cái quả vị của thánh thánh văn chúng đệ tử của Phật đó, thì cái đó là chính là cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là một người mà mình có được thấy được cái niềm tin, có được cái niềm tin, có trí tuệ hiểu giáo pháp, cho nên mình mới có thể là bố thí nè, mình có thể trì giới nè, mình có thể là tham thiền, vì mình có niềm tin hiểu biết về tam bảo, vì mình có trí tuệ hiểu biết về tam bảo, cho nên mình mới có thể hành thiền. Thì nếu mình hiểu trong một cái nghĩa sâu xa nào đó, thì trong cái nghĩa của bài này đó, thì chính là sự thấy và sự nghe đối với tam bảo đó là cao thượng. Còn khi mà mình nói đến cái việc phục vụ đó, thì phục vụ thì chúng ta nói là phục vụ cao thượng, thì thay vì mình phục vụ những cái công tác công việc khác, ví dụ như một người đi làm trai lớn lên để phục vụ cho quân đội, thì nó cũng mang cái tính lợi ích cho một xã hội, hay là cho một cái thể chế, một quốc gia, một chính trị nào đó, cái thể chế chính trị hoặc là một quốc gia nào, thì nó chỉ có một cái giá trị trong một cái điều đó. Nhưng mà ở trong Phật pháp á, nếu như một người phục vụ, hoặc là một người mà chúng ta thấy rằng ở ngoài đời đó, người ta có thể bỏ công ra, người ta sẽ phục vụ cho cái gì? Cho các cái lễ hội. Và các cái lễ hội, cái lễ hội đó có thể là cái lễ hội vui chơi, cái lễ hội đó là văn hóa tập tục của một xã hội. Thì ở đây đó, cái việc đó đó chúng ta phục vụ, nhưng mà những cái phục vụ đó đó có thể được xem như là cái sự phục vụ, nó không phải là cái phục vụ cao thượng nhất. Bởi vì chính mình phục vụ cho cái gì? Phục vụ cho cái việc mà tam bảo, phục vụ cho cái việc mà mình tạo cái thiện pháp ở trong tâm, thì chính cái sự phục vụ đó mới là mang đến cái quả lành, mang đến cái quả lành, quả lành cao thượng. Bởi vì nhân của một cái việc mà nhân của một cái hành động, nhân thiện của một cái hành động thiện đó, nhân lành của một cái hành động thiện đó, thì chính là mang đến cái quả tốt đẹp ở trong tương lai. Còn nếu với cái tâm mà cũng là phục vụ mà tạo ra cái phản ứng khác đó là gì? Là nếu như một người mà chúng ta phục vụ, mà phục vụ với một cái điều gì đó, để rồi cái đối tượng mà để chúng ta phục vụ đó sinh ra một cái tâm bất thiện, ví dụ như nào là cái sự dễ vui, nào là cái sự chởn mãn, rồi nào là cái sự trác tán, nào là cái sự buông lung ở trong trong cái cuộc phục vụ đó, trong một cái việc phục vụ đó đó, thì rõ ràng nó không phải là cái phước lớn, cũng không phải là cái việc một phục vụ mang đến cái lợi ích cao thượng. Thì ở đây đó, nếu như mình nói là trong cái bài học này đó, thì ở đây nói đến cái sáu cái pháp này, sáu pháp này, tức là nói đến cái điều mà một người làm mà chính những cái điều đó nó mang đến cái quả cao thượng nhất ở trong đời sống của mình. Bởi vì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cũng tính từ ở cái chuyện mà tin ở trong Tam Bảo, cái hình ảnh mà chúng ta nhớ rằng cái chàng thanh niên Maddha Kundalini đó, là tuy rằng bệnh nặng ở trên giường như vậy, nhưng mà vì thấy cái hình ảnh của Đức Phật thì cậu ta khởi lên cái niềm tin. Bởi vì qua mắt cậu ta thấy, từ cái mắt của cậu ta thấy đó, thì cậu ta thấy thay vì cậu ta thấy một cái hình ảnh khác thì chưa chắc đã tốt, nhưng mà nhờ cậu có cái duyên lành thấy được Đức Phật, và Đức Phật ngài biết được cái duyên lành của cậu, cho nên là Đức Phật ngài xuất hiện sự thấy đó trước cái việc mà để cho chàng thanh niên này thấy đó. Thì sau cái tầm khuất bóng của Đức Phật khỏi tầm mắt của cậu, thì cậu sau đó thì cậu dẫn giới theo cái niềm tin trong sáng đối với Đức Phật. Cho nên cái nhờ cái thấy đó mà cậu khởi cái niềm tin tính đối với Đức Phật, cho nên là cậu mới có được cái sự an lạc. Và sau khi cậu mệnh chung cậu sanh về cảnh là một vị thiên tử. Thì ở đây mình nói đến chính cái thấy đó, cái nghe là nghe Phật pháp, cái thấy là thấy Phật pháp, cái diện kiến của tăng chúng, thì chính những điều đó chính là cái phước báo cao thượng. Bởi vì cái người mà có được cái vàng bạc châu báu, có cái địa vị đó, thì ở đây cái địa vị đó nó cũng chỉ là một đời, chỉ là một thời gian thôi, chứ không thể nào nó là một cái nguồn, nó là một cái nguồn, nó là một cái lợi ích lớn ở trong nhiều kiếp được. Bởi vì địa vị thì cũng chỉ trong một đời, một thời gian, một khoảng thời gian nào đó trong một kiếp sống của mình thôi. Rồi vàng bạc châu báu nếu có chăng thì mình cũng chỉ là tạm an lạc trong một đời này thôi, chứ cũng không phải là mang an lạc đến trong tương lai. Bởi vì những cái điều đó, những cái ngọc ngà châu báu đó, nó cũng không có cái giá trị bằng. Và trong kinh có cái đoạn ví dụ giống như là cái quả vị của đế vương đó, cái quả vị của đế vương đó, tức là chúng ta biết cái vị vua đó, cái vị đó có đầy đủ quyền lực nè, để có vàng bạc châu báu, có những cái ngọc ngà châu báu, có những cái nhiều cái vật báu ở trong tay của thế gian, mà được xem như là cái vật mà mình, cái vị vua đó có được là cái báu vật. Nhưng mà cái báu vật đó nó không bằng cái quả vị của một bậc thánh. Mà một người có được cái niềm tin á, đối với trong Phật Bát Tăng á, thì thật sự cái người đó mới là cái niềm tin vững chắc. Và cái niềm tin đó mới thật sự mang đến cái sự an lạc. Và chính do cái niềm tin đó, người đó mới có cái trí tuệ để thực hành được, và người đó mới có thể được an lạc ở trong tương lai. Và cái quả vị thánh nhân á, cái quả vị thánh nhân mà có được đó, bắt nguồn từ ở cái nghe, cái thấy, cái tin, cái phục vụ đối với Tam Bảo, gọi là cái phục vụ đối với những cái điều mà đáng phục vụ, như là mình tọa thiền, chính là mình phục vụ cho cái gì, cái nội tâm của mình, hoặc là mình làm những cái công đức thiện sự khác, chính là cái phục vụ. Thì ở đây là cái ý mà chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật này sở dĩ là Tam Bảo là trân châu quý báu cao thượng, Tam Bảo là trân châu quý báu cao thượng, không có cái gì sánh bằng những cái điều mà Đức Phật ngài được mô tả ở đây. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính, thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ vì sao nói rằng trong sáu pháp này là pháp sáu pháp cao thượng. Thì trong cái nghĩa của bài này thì chúng tôi sẽ thấy rằng cả trong cái sáu cái pháp này có thể không thể nói là nó gồm toàn bộ của trong tất cả các thiện pháp, nhưng mà bắt nguồn từ ở sáu pháp này đó thì là cái nguồn gốc, cái nguồn cội để tạo ra nhiều cái thiện pháp. Và chính vì vậy cho nên được gọi là cao thượng. Chúng tôi xin được dạy có cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đến thượng tọa Phật Tăng đã thảo luận câu số 3 vừa rồi. Dạ, xin lỗi câu số 2. Bây giờ thì tiếp theo phần thảo luận này xin kính thỉnh đại đức Huệ Trí. Dạ, không biết đại đức Huệ Dạ, cha thú đã thấy để được là bài kiến được tâm hiệu định rồi. Ở đây thì muốn hỏi rằng là ở trong câu thảo luận số 3 đó, có hỏi rằng là phải chăng sáu pháp vô thượng này đều tập trú vào pháp học và pháp hành là phải không? Hãy xin là kính thỉnh là để được bài kiến và nghĩ thảo luận vấn đề này đến một bức thầy.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Tiêu Tăng. Thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Tiêu Quyền, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị. Qua cái câu thảo luận thứ ba này đó, dạ kính cảm ơn đại đức Phật Tính chư danh. Qua cái câu thảo luận số 3 này đó thì có nói rằng phải chăng trong sáu cái pháp vô thượng này đó đều tập chú vào pháp học và pháp hành, thì như chúng ta được biết pháp học gọi là thu rác và pháp hành gọi là Vipassana thu đó. Ở trong cái phần sự mà của một cái vị tỳ kheo thì có hai cái phần sự, một là phần sự của pháp học Gandha thu đó là chuyên tâm học tập và nghiên cứu những cái giáo lý Phật ngôn. Khi mà học tập và nghiên cứu những cái kinh điển phải thông suốt cả về pháp và về nghĩa nữa, những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy nó có lợi ích như thế nào và tu tập như thế nào và cái nghĩa nó như thế nào, phải được học tập và phải được xem đó như là một cái kinh điển cho cái việc học tập mà mình không có được bỏ qua khi mà một cái vị tu sĩ phải có cái pháp học như vậy. Thứ số 2 nữa là cái điều thứ hai đó là pháp hành. Sau khi mà chúng ta học tập và nghiên cứu kinh điển Phật ngôn rồi mà nếu như chúng ta không có cái pháp học thì cũng như là một người tu tập mà không có học thì người ta gọi là tu mù. Còn học mà không tu như cái giỏ đựng sách hay là cái kệ đựng sách, nên học rồi thì phải thực hành. Mà cái pháp hành ở đây là chỉ cho cái sự thực hành thiền định trong những cái đề mục nghiệp xứ Kassina hay là đề mục quán thân bất tịnh xuất phát và những cái đề mục niệm tùy niệm Anusati và những cái đề mục mà phạm trú Brahmavihara từ bi hỷ xả, thì có rất nhiều những cái đề mục như vậy. Ai muốn thực hành tu tập cái đề mục nào hợp với cái cơ tánh của mình và hợp với cái sự tu tập mà mình hướng đến. Có người thì họ tu về những cái nghiệp xứ như là những cái án xứ đất hoặc là lửa hay là những cái đề mục hư không và ánh sáng, xanh vàng đỏ trắng vân vân, do tùy theo cái căn tánh của họ. Và có những vị họ tu tập về cái pháp hành đầu đà, thú tăng gá chẳng hạn, vân vân, rất là nhiều cái pháp hành để cho các vị hành giả tu tập xuyên qua những cái giáo pháp, cái sự học hỏi và sự nghiên cứu kinh điển Phật ngôn. Còn ở đây thì nói đến những cái pháp này là cái pháp vô thượng, đều tập chú vào pháp học và pháp hành, phải không? Thì chúng ta biết rằng thứ nhất là Dasana Nuttariyam, là nghe và thấy cao thượng. Thứ hai nữa là Savana Nuttariyam, nghe cao thượng. Thứ ba là Lapha Nuttariyam, lợi đắc cao thượng. Sikha Nuttariyam, học cao thượng. Paricharya Nuttariyam là phụng sự cao thượng. Và Anusata Nuttariyam là tùy niệm cao thượng. Khi mà chúng ta thấy rằng nghe, thấy và lợi đắc, học tập và phụng sự và tùy niệm, thì khi mà chúng ta nghe như vậy, nó có một cái khía cạnh làm cho chúng ta khó mà hiểu những cái tiếng, những cái từ ngữ Hán văn mà chúng ta khó mà hiểu sâu. Nhưng mà chúng ta đã nghe qua cái thời pháp đó, thì chúng tôi xin được tóm lại 6 cái đề tài này để cho chúng ta biết rằng đây là cái pháp học hay là cái pháp hành, nó tập chú vào pháp học hay pháp hành. Thì khi mà nghe cao thượng, là khi mà thấy cao thượng đó, thì như thượng tọa Tuệ Quyền đã trình bày đó, khi chúng ta mà con mắt chúng ta thấy những cái cảnh sắc nào mà làm cho nó cái thiền pháp nó sanh khởi và tăng trưởng, thì những cái sự việc ấy gọi là sự thấy cao thượng, chứ không phải là những cái việc như là chúng ta thấy những cái vật lạ, thấy những cái củ quý, những cái gì mà quý báu ở trên cái quả đất này, hay là thấy những cái kho tàng, thấy những cái con sinh vật nó lạ lùng ở dưới biển đại dương chẳng hạn, từ trước đến giờ chúng ta chưa từng thấy, mà hôm nay chúng ta thấy những cái điều đó, thì như vậy không phải là thấy cao thượng. Mà thấy cao thượng chính là chúng ta thấy hình bóng của Đức Phật, hình bóng của Chư Tăng, và thấy những cái màu sắc nó tốt đẹp, thể hiện cái tính chất an vui và làm cho chúng ta có cái cảm giác chúng ta sống ở thiện pháp và luôn luôn có cái khuynh hướng để mà tu tập, thì như vậy gọi là thấy cao thượng. Khi mà chúng ta thấy hình tượng Đức Phật thì chúng ta liên tưởng đến Đức Phật, Ngài là bậc đã giác ngộ và Ngài thuyết pháp để giác ngộ, và Đức Phật Ngài là bậc đã thắng quá, Ngài thuyết pháp để đoạn tận những cái khổ đau. Và Đức Phật Ngài là bậc đã vượt qua và Ngài thuyết pháp để vượt qua. Đức Phật Ngài là bậc đã niết bàn và Ngài thuyết pháp để cho chúng sanh giác ngộ niết bàn. Như vậy khi mà chúng ta thấy và chúng ta nghe và chúng ta học tập từ nơi cái sự việc thấy thôi, mà nó có liên quan đến ba cái khía cạnh: thấy và nghe và học tập Sikha Nuttariyam. Như thế thì mới gọi là thấy cao thượng, nghe cao thượng và học tập cao thượng. Khi mà chúng ta đã thấy được Đức Phật Ngài là bậc giác ngộ và Ngài thuyết pháp những cái lời dạy Phật ngôn của Đức Phật để lại, bây giờ chúng ta thực tập và chúng ta hành trì, chúng ta khổ luyện để có được cái sự an lạc và trí tuệ phát sanh, phát triển những cái đề mục thiền như là thiền chỉ hay là thiền quán chẳng hạn, tùy theo cái mức độ mà chúng ta tu tập. Và cái sự Paricharya Nuttariyam là phụng sự cao thượng, là khi mà chúng ta duy trì những cái ấn chứng của thiền định, một vị tỳ kheo hay là một vị hành giả tu tập mà vị này phụng sự cho cái đời sống tu tập của mình và duy trì những cái ấn chứng của thiền định, khi mà vị này không có tâm dễ vui, không có phóng dật và không có tâm chểnh mãn để mà làm cho những cái ấn chứng đã chứng được nó bị mất đi, thì như vậy gọi là phụng sự cao thượng, chứ không phải cái sự phụng sự cho những cái dục vọng, những cái ái tham, hay là chúng ta phụng sự cho một cái lý tưởng nào của chúng ta. Và có những người họ phụng sự thần một cái chủ thuyết, một cái quan niệm liên hệ đến những cái tà kiến, hay là họ chẳng những họ có một cái lý tưởng để mà giải phóng dân tộc vân vân, thì những cái lý tưởng đó họ phụng sự cho cái lý tưởng đó không phải là phụng sự cao thượng, mà phụng sự cao thượng chính là những cái thiền chứng nào mà chúng ta đã có, thì những cái ấn chứng đó cần phải được trau dồi thêm, phải được phát triển để cho tâm của chúng ta nó chuyên nhất, và luôn luôn những cái thiện pháp đó nó sẽ bồi đắp cho cái sự giải thoát của chúng ta trong tương lai, thì như vậy gọi là phụng sự cao thượng. Còn cái điều thứ sáu là ức niệm cao thượng anusatta nutrayan. Khi mà một người có cái sự nhớ tưởng và nhớ những cái pháp thiện, nhớ như thế nào, nhớ bằng cách nào để sanh khởi và tăng trưởng những cái thiện pháp, để các ác bất thiện pháp nó không có sanh trưởng và nó được đoạn trừ. Cũng như chúng ta tùy niệm Buddha Anusati là tùy niệm Phật, Dhamma Anusati là tùy niệm Pháp, Sangha Anusati là tùy niệm Chư Tăng, rồi niệm về bố thí, trì giới, vân vân. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Tịch Tịnh, rồi niệm Niết Bàn, vân vân. Thì khi đó, đó cái sự thắng tri để biết được là những cái sự ức niệm này là ức niệm cao thượng. Hoặc giả là khi mà chúng ta nghĩ đến một cái tính chất của vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi, đó là cái sự ức niệm cao thượng. Còn khi mà chúng ta nhớ tưởng đến những cái sự suy nghĩ của các dục vọng, rồi nhớ đến những cái mối thâm thù, oán trái, oán hận vân vân, thì như vậy không có gọi là cái sự ức niệm cao thượng. Thì sao cái pháp này thật sự là điều tập chú vào ở trong những cái pháp học và pháp hành, vì thấy, nghe và phụng sự, thì những cái điều đó cho chúng ta thấy những cái khuynh hướng tu tập nhiều hơn, và những cái điều này sẽ mang đến cho chúng ta một cái sự lợi ích, gọi là cái lợi đắc cao thượng. Khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, rồi chúng ta phụng sự và tùy niệm, thì sẽ có cái lợi đắc cao thượng xuyên qua cái sự thấy, nghe, học tập và tùy niệm, để chúng ta có được lợi đắc. Lợi đắc chính là thất thánh sản hay là thất thánh tài, tính giới, tàm quý, văn thí và tuệ. Thì như vậy sáu pháp này đó thì nó cũng tập trung vào trong cái pháp học và cái pháp hành được. Cho nên cái câu hỏi thảo luận số 3 này chúng tôi xin được trình bày là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời nơi đây. Kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhà sa thú, kính truyền Đại Đức Pháp Tính đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì trở lại với Thượng Tọa Thiện Quyên. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa Thiện Quyên. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Thiện Quyên rồi. Ở đây thì trong câu số 4 này đó, có hỏi rằng chữ lợi đắc là pháp. Ở trong cái đề tài này thật sự nó sẽ ám chỉ cái điều gì? Dạ. Con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùng vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sáng Khai Giá. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn TCN. Dạ, kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Quy Tiến cùng Chư Tâm Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý nghe, kính thưa quý vị, cái chữ là Phan Chất Rita. Cái này chúng tôi đã có nói. Cái lễ đắc, cái lễ đắc thường tức là được cái sự cung, được một cái sự cung kính, xin lỗi, được một cái tài sản, được một cái lợi lộc, được một cái cái vật chất tốt đẹp. Điều chỗ đó là thường thì chúng ta được cái lợi lạc, tức là chúng ta được về cái gì, vàng bạc ngọc ngà châu báu, thì chúng ta cho đó là một cái lợi đắc hết sức là tốt. Cho đó là một cái điều mà chúng ta cần tầm cầu và tìm kiếm nó. Bây giờ nó có thì chúng ta cảm thấy nó hết sức là mừng rỡ. Thì cái mừng đó nó không phải là cái vui đó không phải là cái vui cao quý. Cái vui đó không phải là cái vui nó vô thượng, nó cao cả, đứng từ cái nhìn của Phật Pháp. Mà cái nhìn của Phật Pháp tức là tàm tài văn thí quý tuệ. Đây, bảy cái tài sản này là cái thánh sản. Mục đích của cái bài học này được gọi đạt được cái sự cao quý, đó chính là chúng ta đạt được cái tài sản của thánh nhân. Mà tài sản của thánh nhân đó chính là cái tài sản nó vĩnh cửu, cái tài sản nó tốt đẹp, cái tài sản nó bền vững, nó sẽ không bị, nó không có bị gì, nó không bị cái thời gian, nó không bị các pháp hữu vi nó chi phối. Bởi vì tàm tài văn quý thí này, ai mà đạt được cái tài sản đó, xem như người đó đã có đủ cái điều kiện, đầy đủ cái sự tốt đẹp mà Đức Phật ngài hằng khen ngợi, ngài kêu gọi. Trên cái chữ la pháp, cái lợi lộc này là cái lợi lạc của pháp bảo, hay là cái tài sản của thánh nhân, cái lợi lạc của thánh nhân. Nó khác hơn cái lợi lạc thường. Thường thì chúng ta nhớ mỗi cái thiện sự của chúng ta, mà cái thiện sự đó nó liên hệ tới tính tàm văn thí quý tuệ, thì điều đó là tài sản. Thí dụ bây giờ Y Đăng Quát Tâm Mê Vui Nhân A Xoát Khai Gia Quang Hồ Tú, tức là do cái công đức này. Xin hãy là cái gì, hãy chấm dứt cái sự đoạn lậu ở trong ngày bị lạc. Đó là chúng ta làm cái công đức này, công đức phải nghe về bố thí, về trì giới, về tu tiến, về cung kính phục vụ thiết pháp, thính pháp, thị công đức, hữu công đức và cải chánh tri kiến. Đó tức là thập phúc hành tâm, nó vui nhắc cái giáo thú đó. Chính là nếu như chúng ta chắc chắn khi chúng ta làm cái đó là chúng ta có cái lợi, là chúng ta được cái gì, được cái phước hữu lậu của đời sau. Mà cái phước hữu lậu đó nếu chúng ta biết biết chuyển nó bằng một cái phước vô lậu, mà chúng ta gọi là phước vô lậu, tức là cái nhân này, cái duyên này hãy đoạn đầu khổ sanh, đoạn lậu ở trong tương lai. Do nhân này duyên này sẽ làm nhân làm duyên để chúng ta đạt đến niết bàn, hay do nhân này duyên này, cái tài sản này là chúng ta thực hiện được cái ngôi nhà giải thoát, là bắt cầu giải thoát, hay là chúng ta do nhân này duyên này làm thuyền bè để qua sông khổ, để qua sông ái, để qua sông mê, thì cái lợi lạc chính đó đó, đó là cái lợi lạc trong cái ý nghĩa của cao thượng, cái chữ Uttara, mà La Phật, La Phật Uttara hay hoặc La Phật Uttara thì đó chính là cái ý nghĩa cao thượng to lớn như vậy, chứ không phải là vàng bạc đô la hợp soạn kim cương mã não gì cả, không phải là vậy. Cho nên thường thường thì chúng ta do ái làm nhân, do ái làm duyên. Cho nên khi mà quý vị được người ta cho vàng bạc đô la thì chúng ta rất là mừng, mà nhưng khi mà chúng ta thấy họ nhiều khi mà làm những cái việc lành thì lại nhiều khi chưa chắc mình thích, thì đây chính là chúng ta đã hiểu sai rồi. Dạ, xin có đôi điều trình bày cái câu thối luận số 4 này là như vậy. Kính thưa Đức Phật, tính tiếp tục quay trở lại, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bồ Tát ạ.
Dạ, sa thú con thành kính tri ân đến Hương Đạo Tây Nguyên đã thảo luận câu số 4 vừa rồi. Bây giờ thì cũng còn thời gian rất nhiều, do đó con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận dùng thêm một câu nữa. Không biết Thượng Tọa có còn nghe được tín hiệu hay không? Không biết Thượng Tọa còn ở trước máy hay không? Dạ, chắc có lẽ Thượng Tọa Phật Đăng chỉ còn để nít ở đó thôi, chỉ không có nghe được rồi. Bây giờ vậy thì kế tiếp thì xin thỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Dạ, không biết Đại Đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, sa thú đã thấy bàn tay của Đại Đức Huệ Tiến rồi. Ở đây đó thì có câu thảo luận số 5. Câu thảo luận này hỏi thông thường thì kiến văn được hiểu chung là trí thức hay sự hiểu biết. Vậy thì ở đây kiến là một cái chi pháp và văn là một cái chi pháp, hay vậy hai cái điều đó có khác biệt gì khi nói về cái sự hiểu biết? Xin kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Một lần nữa con xin thành kính hành lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, thành kính hành lễ đến chư tôn đức tăng đang có mặt trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch Đại Đức, là qua cái câu hỏi thảo luận số 5 này đó, thì chúng ta đọc rõ là thông thường kiến văn nói về cái tiếng Hán thì thật sự là trong cái việc mà chúng ta học tập Phật ngôn đó, bởi vì chúng ta là người Việt cho nên có những cái từ ngữ mà chúng ta được vay mượn của Trung Hoa, người Trung Hoa, thì những cái từ ngữ mà để chúng ta hiểu rõ và nắm bắt cho tường tận để chúng ta tu tập đó, thì quả thật là cần phải ra sức học tập và nghiên cứu rất là nhiều. Cũng như những cái từ mà kiến văn, rồi lợi đắc, rồi ức niệm hay là tùy niệm vân vân. Thật sự thì khi mà một cái từ ngữ để diễn đạt một cái câu Phật ngôn, chúng ta cần phải so sánh và đối chiếu với kinh tạng Pali, nó mới rõ những cái chi pháp và rõ được cái văn nghĩa cũng như là một cái từ giới ở Việt Nam của chúng ta đọc có một từ thôi là giới. Thì cái chữ giới đó ở trong Pali thì si lá cũng là giới, mà tha tú cũng là giới. Nhưng cái nghĩa của si lá là giới của cái sự hành trì, là giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Đó là cái giới, là cái nền tảng đạo đức cho chúng ta hành trì. Còn cái giới mà của cái chữ tha tú là cái nguyên tố hay là cái bản chất của những cái vũ trụ, như cái bài học mà nói về cái sáu giới đó, địa giới, quả giới, thủy giới, phong giới. Thì khi mà chúng ta thấy rõ được như vậy đó, ở đây kiến văn được hiểu có cái nghĩa chung là một cái trí thức hay là cái sự hiểu biết. Nhưng mà khi chúng ta phân tích ra đó, hai cái chi pháp kiến là một chi pháp và văn là một chi pháp, thì như vậy hai điều này nó có cái sự khác biệt về cái sự hiểu biết. Khi mà chúng ta đã nghe cái bài giảng này đó thì rõ ràng là Dasana Nustariyan là thấy cao thượng, gọi là kiến, hay là còn gọi là kiến cao thượng. Savana Nustariyan là nghe cao thượng. Mà thường đó thì chúng ta thấy rõ là hai cái chữ Hán văn này được dịch nghĩa là một là kiến là thấy, văn là nghe. Như thị ngã văn là một thời tôi nghe như vậy. Như thị ngã văn đó. Và cũng như trong cái bài người ta tán dương cái tạng vi diệu pháp mà được những nhà học giả và các vị ở bên truyền thống đại chúng bộ, hay chúng ta gọi là truyền thống Bắc truyền đó, thì các vị dịch ra tiếng Hán rằng là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp đang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Có nghĩa là cái tạng Athamma là cái tạng vi diệu thắng pháp, nó rất là vô thượng. Nuttariyan là vô thượng. Bá thiên vạn kiếp, trăm ngàn muôn kiếp khó mà gặp được. Quả thật là với cái trí tuệ sắc ba nhu ta nhất thiết chủng trí của Đức Phật, thì khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện, Ngài mới thấu rõ được cái lý nhân duyên và Ngài dạy cho chúng ta. Và Ngài như là một cái nhà khoa học mà họ phân tích ra từ những cái tinh chất và từ cái nguyên tố và những cái nguyên tử, những cái vi lượng. Khi mà chúng ta lấy một cái ví dụ điển hình là chúng ta dùng một cái loại nước, trong mắt thường của chúng ta cái nước đó nó là một cái vị lạc và không màu không mùi. Nhưng mà đối với nhà khoa học đó, thì ở trong cái nước đó họ thấy rằng có rất nhiều cái con vi khuẩn và rất nhiều cái tạp chất đồng sắc kẽm chì vân vân. Thậm chí là nếu mà nước bị ô nhiễm nó có thủy ngân nữa. Cho nên lúc đó đó cái nhà khoa học họ phân tích ra trong nước này nó có những cái chất như vậy như vậy. Rồi đối với Đức Phật thì Đức Phật Ngài phân tích những cái tâm và cái sở hữu tâm của chúng sanh. Ngài thấu rõ, Ngài thấy rõ được từng chi phần của tâm tham. Mà nó có 8 tâm sân thì nó có 2, và tâm si nó cũng có 2, vân vân. Thì khi mà chúng tôi xin được nói với cái vị Phật tử có nick Mệt Rồi Nha đó, thì cái câu vô thượng thầm tâm vi diệu pháp đó là không phải ở trong Nikaya, trong kinh Nikaya không có nói, nhưng mà ở trong cái quyển cái quyển vi diệu pháp Nhật Môn, chúng tôi đã đọc rất là lâu thời xưa đó, là sư trưởng có đem 4 cái câu này vào, bởi vì sư trưởng là một vị nguyên thâm kiến thức nguyên thâm về nho học, và khi đó đó là chúng tôi mượn cái từ đó để mà phân tích và nói rõ cái kiến văn. Thì nói về cái kiến văn đó, thì kiến là thấy và văn là nghe. Thì cho nên ở trong cái câu này đó, nói về hai cái sự này nó khác biệt với nhau, thì quả thật là đúng. Bởi vì con mắt với cái lỗ tai nó khác nhau, và thấy như thế nào và nghe như thế nào thì chúng ta đã được biết qua cái bài giảng của ngày hôm nay. Cho nên thì với cái sự trình bày như vậy đó, không biết là có được đủ ý hay không, nhưng mà chúng tôi đã thấy nó cũng gần hết giờ, cho nên chúng tôi xin được dứt lời nơi đây. Kính cung thỉnh là Đức Pháp Tính quan nghi trở lại. Nam Mô Bố Thầy Giác.
Dạ, sa thú đại đức Bạch Chiến đã thảo luận câu vừa rồi. Thật sự ra đó thì đại đức Bạch Chiến rất là khéo khi đã phát hiện ra cái câu thảo luận ở đây. Câu thảo luận ở đây thì quý vị biết rằng là rất là căng, phải nói rất là nặng kiến. Tại vì kiến văn đó, thì khi mà mình phân tích ra cái chi pháp đó, thì kiến là nhiều khi chúng ta tưởng là thấy, và văn thì nghe, thì mình thấy là phải nói về mắt, còn nghe phải nghe bằng tai. Thành ra đó, không khéo chỗ này chúng ta sẽ thành ra đại đức của tiếng đã mượn rất là nhiều từ ngữ để mà giải thích về cái vấn đề này. Còn nói về cái chữ hồi nãy có một cái vị Phật tử là Mệt Rồi Nha đó, thì thường thường cái này chúng ta mượn gồm từ ngữ để chúng ta sẽ nói lên cho mọi người dễ hiểu. Còn ở trong cái phần nào của sư trưởng mà dùng những cái câu này đó thì nó có rất là nhiều dụng ý, có nhiều cái bối cảnh hoặc là nhiều cái dụng ý trong cái khoảng thời gian đó. Cái này chúng tôi sẽ gặp sư trưởng và hỏi lại tại sao mà sư trưởng dùng cái câu này ở trong vi diệu pháp Nhập Môn. Chứ thường thường các vị lớn dùng cái cách này cách kia đó, nó có nhiều cái ý nghĩa quý vị, thành ra chúng ta không khéo thì chúng ta phải hỏi lại. Rất là tri ân đại đức Quỳ Tiến, phải nói rằng chúng tôi là ngồi theo dõi thì đại đức Quỳ Tiến đã phân tích ra, nếu mà nãy giờ chúng ta không nghe kỹ thì chúng ta không thấy được cái điểm này đâu quý vị. Tại vì mình phải phân tích ra tại sao mà có cái câu thảo luận như vậy. Nhiều khi người ta tưởng kiến văn vân vân, kiến là con mắt thấy, hoặc là văn là lỗ tai nghe, thành ra hai cái chi pháp nó khác. Nhưng mà thật sự ra kiến văn thì cái sự thành tựu, cái sự thành tựu khi mà mình nghe mình có cái sự hiểu biết. Đây là một cái câu hỏi phải nói rất là nặng ký. Bây giờ thì phần sáu lần của đại đức Huệ Tiến cũng vừa đủ với thời gian sinh hoạt của trung lớp Phật pháp của Tát Tham Mát. Do vậy thì chúng tôi xin được kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai thì như thời gian thuận lợi của Rung, xin kính mời quý vị hãy phần tập vào Rung để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng. Một lần nữa xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng trong Rung, kính chúc quý ngài của quý vị có một đêm an lành và một ngày an lành. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng sau đó đóng Rung. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Xa thứ lành thầy. Con Anicca xin thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng biên phận, giảng dạy Phật Pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tầng tâm chánh pháp nhiệm mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Yeah.